Chiến thắng sự dữ và tội lỗi. Suy niệm của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Người ta kể lại dưới thời các hoàng đế trị vì xưa kia, cứ sau thánh lễ phục sinh, bên cạnh cây nến phục sinh cháy sáng, hoàng đế cho thắp thêm một cây đèn lớn khác gọi là cây đèn ân xá phục sinh. Cho tới khi nào ánh đèn còn cháy, tất cả mọi người có tội nặng đáng xử tử mà đến đặt tay trên cây đèn ấy, xưng thú tội lỗi mình thì được ân xá, không phải chịu án phạt. Từ một phía cửa hông nhà thờ, các tội nhân xếp hàng dài. Nào là những người cướp của giết người, ngoại tình, phá thai, gian dối, lừa đảo, làm tiền bạc giả. Sau khi đặt tay trên cây đèn ân xá phục sinh, xưng thú lỗi lầm, công khai trước mặt hoàng đế và đông đảo tín hữu tò mò đến xem, họ sang chiếc bàn bên cạnh ghi tên tuổi và nhận chứng thư tha tội. Trong đó có những lời khuyên giải cải tà quy chánh. Người sau cùng tiến đến cây đèn ân xá phục sinh là một phụ nữ trong sắc phục sám hối. Trong số các tín hữu tò mò đứng xem, có cả ông chồng, tay cầm đơn tố cáo tội bà vợ và xin hoàng đế đừng khoan hồng đối với bà. Trong nhà thờ im lặng như tờ, người đàn bà đưa tay lên chạm đến cây đèn ân xá phục sinh, bà lớn tiếng thú tội. Tôi đã phạm tội ngoại tình với tất cả những người đàn ông nào tôi ưa thích. Tôi không xứng đáng được khoan hồng. Nói xong, bà thổi cây đèn ân xá phục sinh tắt ngấm. Rồi bà nhắm mắt nói về đứa con mà bà đã có với một sinh viên. Sau cùng bà kết luận, tội tôi thì quá lớn không đáng được tha thứ. Bà mở mắt ra thì ô kìa, cây đèn ân xá phục sinh đã lại cháy sáng từ bao giờ. Chồng bà đứng gần đó đã dùng tờ đơn tố cáo bà đốt trở lại cây đèn ân xá phục sinh mà chính bà đã thổi tắt. Thấy thế, hoàng đế nghiêm mặt hỏi, ngươi là ai mà dám tự tiện thắp cây đèn ân xá phục sinh? Ông ta thưa, tâu hoàng đế, hạ thần là chồng của người phụ nữ này. Với tờ đơn tố cáo, tôi tự tay mình viết, hạ thần đốt bỏ nó trên ánh nến ân xá phục sinh để lấy lại ánh sáng cho cây đèn ân xá phục sinh đã tắt. Nghe vậy, hoàng đế nghiêng mình trước người chồng và nói, ngươi đã hành động rất đúng theo mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô. Không kết án, không vào hùa kết tội người khác, rút đơn tố cáo, bỏ hòn đá xuống đất. Mỗi người hãy nhìn sâu vào trong tâm hồn mình để nhận ra các tội lỗi, lầm lẫn, thiếu sót của mình trong cuộc sống. Thống hối, ăn năn và cải thiện, đó là sứ điệp mà giáo hội trao gửi chúng ta qua các bài đọc hôm nay. Người đàn bà bị bắt quả tang đang lúc phạm tội ngoại tình như kể trong Phúc Âm theo Thánh Gioan là một ví dụ chứng minh cho chúng ta thấy cung cách hành xử và lòng nhân từ của Chúa Giêsu đối với những người có tội. Chiếu theo luật Do Thái, như ghi trong sách Lê-vi chương 20 câu 10 và sách Đệ Nhị Luật chương 22 câu 22, phụ nữ có chồng bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình phải bị ném đá cho chết cùng với người đàn ông đang phạm tội ngoại tình với bà. Đây là cách thức người xưa khử trừ cuộc sống hoang dâm khỏi cộng đoàn. Theo bài Phúc Âm, các biệt phái và những luật sĩ chỉ dẫn đến cho Chúa Giêsu người đàn bà mà thôi. Trong thâm tâm họ muốn kết tội hai người, người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và Chúa Giêsu mà họ đang tìm dịp để lên án. Tuy nhiên, cung cách hành xử của Chúa Giêsu theo cái logic của Thiên Chúa không theo tâm địa hẹp hòi gian ác và giả hình của con người, lại cho thấy Thiên Chúa luôn mở ra cho người tội lỗi một lối thoát của cuộc đời hoán cải. Qua cách hành xử của Thiên Chúa đối với người tội lỗi là còn nước còn tát, nghĩa là luôn cống hiến ơn tha thứ và ơn cứu độ cho họ. Không ai biết Chúa Giêsu đã viết trên cát điều gì, hay Ngài đang cần phải quy chiếu theo một thứ tự luật lệ khác, luật lệ của tình yêu thương tha thứ. Chúa Giêsu không chối bỏ những cái nặng nề và những hệ lụy do cuộc ái tình trong cuộc sống con người, nhưng Ngài muốn ném cho người phạm tội một sợi dây của lòng trông cậy. Bởi vì đối với Thiên Chúa, quá khứ tội lỗi của con người không quan trọng. Điều quan trọng là nỗ lực tìm lại sự trong trắng, thơ ngây, vô tội trong tâm hồn từ giây phút này trở lên. Nói cách khác, trước mặt Thiên Chúa, điều quan trọng duy nhất là ý chí hoán cải tâm hồn và cách mạng cuộc sống của chúng ta. Kiểu cách giải quyết vấn đề của Chúa là một tiếng sét cách mạng quật ngã mọi người hiện diện. Theo sách Đệ Nhị Luật, đoạn 17, câu 7. Những ai đã bắt được quả tang người phạm tội ngoại tình, nghĩa là chứng kiến tận mắt, thì hãy ném viên đá đầu tiên khai mào cuộc xử kẻ có tội. Nhưng đây Chúa Giêsu nói, ai không có tội, hãy ném đá trước đi. Mà có ai trong gia đình nhân loại là người vô tội đâu? Bởi vì ai trong chúng ta cũng có tội cả. Và phạm tội mỗi ngày, cho nên càng nhiều tuổi thì lại càng phạm tội nhiều. Đủ thứ tội và đủ cỡ, đủ cách. Tội lớn, tội nhỏ, tội kín, tội hở. Tâm lòng và thân xác chúng ta rỗ chằng rỗ chịt, và mọi thứ vi trùng tội, lớp dưới đội lớp trên đè lớp dưới. Sau giây phút im lặng làm choáng váng mặt mày, mọi người tố cáo người đàn bà ngoại tình bắt đầu bỏ rơi viên đá xuống đất và rút lui có trật tự, già trước, trẻ sau. Được phép dạy phải sửa chữa tội lỗi, nhưng mỗi một người phải bắt đầu từ chính mình trước. Nếu Chúa Giêsu đã mở ra cho người đàn bà ngoại tình con đường mới của cuộc sống hoán cải thánh thiện, tôi cũng không kết án chị, hãy ra về và đừng phạm tội nữa, thì Ngài cũng chỉ cho tất cả mọi người đã hăng hái tố cáo và đòi ném đá xử tử chị ta một con đường mới. Con đường của lòng khiêm tốn, từ nay biết nhận mình là người có tội. Hãy cảnh giác với lương tâm mình, để mình thấy cái mặt lọ lem của mình, để mình thấy tâm hồn đen đủi xấu xa của mình. Hãy cầm lấy cục đá, không phải để ném người khác, mà là để vạch lên ngực, lên tim của mình cho chảy máu ăn năn sám hối, rồi bỏ nó xuống đất. Phải làm điều đó một cách công khai trước mặt mọi người. Nói cách khác, lời nói và cách giải quyết vấn đề của Chúa Giêsu đã khiến cho mọi thứ mặt nạ che giấu gương mặt tâm hồn bệnh hoạn, phong cùi của mỗi người hiện diện rơi xuống đất cùng với viên đá trong tay họ. Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta biết rằng chỉ khi nào chúng ta ý thức được tội lỗi yếu hèn của chính mình, chúng ta mới có thể bắt đầu sống trong sạch. Vì không còn phải đeo mặt nạ để đóng kịch, để bênh vực vai trò của chúng ta để khỏi mất mặt nữa. Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta hãy biết có một cái nhìn mới để hiểu rằng một tâm hồn giàu có tội lỗi và xấu xa đến đâu đi nữa cũng vẫn còn một góc nhỏ xíu tinh tuyền, sẵn sàng rộng mở cho những người biết thương mến họ. Và con đường duy nhất giúp tiến vào đó là con đường của lòng kính trọng, cảm thông, chấp nhận và yêu thương. đó là phương thế duy nhất giúp con người biến đổi từ bên trong để bắt đầu cuộc xuất hành mới ra khỏi tình trạng sống tội lỗi và tiến bước trên con đường công chính, thánh thiện. Cuộc xuất hành mới ấy cũng được tiên tri Isaiah nói đến trong chương 43. Tình yêu thương mà Thiên Chúa dành để cho dân Israel là tình yêu thương giải phóng khỏi kiếp nô lệ, tôi đòi, đầy ải, buồn thương. Trong lịch sử cứu độ, nước và sa mạc có ý nghĩa đặc biệt. Nước biểu hiệu cho chướng ngại cản bước xuất hành của dân Do Thái, biểu tượng cho mọi sức mạnh chống đối Thiên Chúa và với con người. Còn sa mạc khô cằn, không cây cối, không nước uống, biểu tượng cho sự chết. Nhưng cũng như xưa kia, trong lần xuất hành thứ nhất khỏi Ai Cập, Thiên Chúa dùng bàn tay uy quyền của Ngài dẹp nước biển đỏ thế nào, thì giờ đây trong lần xuất hành thứ hai khỏi Babylon, Ngài cũng giơ tay dũng mạnh loại bỏ sa mạc như vậy. Nói cách khác, tiên tri Isaiah muốn khẳng định với dân Do Thái rằng các biến cố lịch sử cho thấy Thiên Chúa chiến thắng mọi chướng ngại, mọi biển sâu, mọi sa mạc mà loài người đã tạo ra với cuộc sống tội lỗi của mình. Nhưng trong lịch sử cứu rỗi, tình yêu thương, nhân thứ và chương trình mà Thiên Chúa đã có đối với con người khi tạo dựng lên loài người sẽ chiến thắng sự dữ và tội lỗi. Chương trình cứu độ có Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của từng người chúng ta, như Thánh Phaolô cho thấy trong thư gửi tín hữu Philippe, nhắc lại ơn đời đời mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho thánh nhân trong cuộc gặp gỡ trên đường đến thành Damascus xưa kia. Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng lòng tin mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta phải giúp chúng ta sống theo một tâm thức mới với một cái nhìn mới. Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài phải trở thành trung tâm điểm và là điểm quy chiếu duy nhất hướng dẫn kiểu cách sống và hành xử của chúng ta. Tâm thức mới ấy phát xuất từ cuộc cách mạng mà lòng tin vào Chúa Giêsu khởi dậy trong tâm hồn chúng ta. Nó giúp chúng ta đảo lộn bậc thang giá trị cuộc sống và biết đánh giá mọi sự dưới ánh sáng tin mừng mà Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta noi gương Ngài. Cố gắng chạy nghĩa là sống tâm thức mới ấy trong tươi vui, không nghi ngờ tình yêu của Chúa Giêsu và lời Ngài, không hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống và kiểu cách suy tư cũ, không chấp nhận dàn xếp lắt léo với sự giữ và đi ngược lại giáo huấn tin mừng của Chúa.